This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Minh Dung mến chào anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600 và lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi đến bản tin đầu tiên ngày hôm nay ạ.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Thưa quý vị, sáng nay thì phải nói thị trường chứng khoán có những con số màu đỏ, những con số màu xanh. Riêng về Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, tất cả đều là màu xanh. Dow Jones lên khá tốt, lên 104 điểm, con số hiện tại là 17.586 điểm. Nasdaq thì lên 14 điểm, con số hiện tại là 4.789 điểm. S&P 500 thì lên 8 điểm, con số hiện tại là 2.048 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.88%. Dầu thô thì lên cũng khá tốt, lên gần 2 đồng một thùng. Dầu thô là 41 đồng 11 xu. 1 euro hiện tại đưa được 1 đồng 13 xu. Vàng thì giảm khoảng 10 đồng, một ao vàng 1.252 đồng 40 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.67%, tuần rồi cao nhất là 3.64%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.76%, tuần rồi cao nhất là 2.78%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.330 đồng, bán ra là 22.430 đồng. Vàng thì mua vào là 33.700.000 đồng chẵn cho một lượng và bán ra là 33.780.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì nói về dầu thô. Những ngày qua thì quý vị thấy bất an khi mà thấy dầu thô nó lên giá rất là cao. Từ khi chúng ta trả khoảng 1.50 đồng, 1.45 đồng xu cho 1 gallon thì bây giờ chúng ta phải trả 1.80 mấy xu, là có thể trong tương lai gần đây thôi có thể 2 đồng cho 1 gallon. Cái lý do đơn giản là dầu thô hiện tại bây giờ có những cái lý do sau đây là hiện tại bây giờ thì chúng thấy rằng cái khối OPEC, nên OPEC họ sẽ họp vào những ngày sắp tới đây, và cái yêu cầu chung đó là của cái khối mà nên OPEC họ muốn freeze cái lượng dầu thô mà sản xuất ra hay là xuất cảng ra. Rồi cái thứ hai nữa cũng là một cái lý do mà làm cho dầu thô tăng là chúng thấy demand and supply, tức là hiện tại bây giờ chuẩn bị bước vào cái mùa hè hay là mùa xuân đó, thì người ta bắt đầu có dự hướng đi du lịch thì xăng dầu bắt đầu người ta tiêu xài nhiều hơn. Và cái thứ ba là đồng đô la giảm thì làm cho những yếu tố đó đã làm cho dầu thô nó tăng lên. Và chúng thấy là 42 đồng là con số mà chúng ta phải trả những ngày tới đây, khoảng từ 1 đồng 90 xu cho một gallon dầu, một lần gallon xăng, thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp nó không có được vui lắm cho cái công ty xe là Fiat cũng như là cái Chrysler. Vì Fiat không phải là mới nhất, thưa vị, và năm ngoái đó thì những người consumer, tức là những người mà dân tiêu xài, những người và khách hàng đó, họ đã có một cái nhìn không tốt về chiếc xe này rồi. Nhưng mà càng ngày thì đến ngày hôm nay phải nói rằng Fiat nó nằm gần như hay là đã bottom cái list rồi. Dù trên hãng trên thị trường khoảng chừng vài chục hay là vài trăm loại xe đó, thì cái Fiat nó nằm như là bottom, hình như là không có còn một chiều hướng nào mà người dân thích cái xe này, mặc dầu xe này cái thương hiệu đó là của Ý mà làm tại hãng Chrysler. Nhưng mà không biết rằng trong tương lai có thể nào thay đổi hay không, nhưng mà trước mắt thì Fiat rất là thê thảm. Và một cái bản tin kế tiếp thì bản tin này không biết vui hay buồn, nhưng mà chúng ta cũng biết cái Sheraton là một cái dãy hotel, một cái rất là lớn, mà họ làm chủ thêm một cái gọi là một cái riêng cái Starwood, một cái hotel khác nữa, tức là cái Sheraton là một cái hotel high end, rồi Starwood là cái kế, vân vân. Thì mới đây nhất họ đã agree bán lại cái Starwood cho một cái công ty rất là có tiếng, Anbang Insurance Group ở bên Trung Quốc. Đúng ra thì tuần lễ vừa rồi đó thì cái deal này không có thành công, cái thưa quý vị, nhưng mà khi mà cái giá họ trả là 12.820 triệu Mỹ Kim. Thì Sheraton không có muốn let it go, nhưng mà sau khi họ nói rằng bây giờ họ trả là 13.160 triệu thì Sheraton nói là ok. Thì chúng ta biết rằng trong tương lai chúng ta ở cái khách sạn mà Starwood thì không phải là người Mỹ làm chủ nữa, nhưng mà là người Trung Quốc, kính thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin lại không vui cho Aeropostale. Chúng ta biết đây là cái thương hiệu quần áo rất là tuổi trẻ, cách đây vài năm ưa chuộng lắm. Nhưng mà bây giờ sao trở lại đây thì càng ngày càng xuống dốc. Và hỏi ra là sẽ dùng cái từ là thê thảm nữa. Khi mà ngày sáng ngày hôm nay thì cái chứng khoán của nó xuống đến 47.88%. Khoảng bây giờ hiện tại bây giờ là cái share nó tín dụng coi trên màn hình đó là chỉ có 48 cent cho một share mà thôi. Cái trường hợp này là chúng ta nếu mà nói về cái từ y khoa đó là đang nằm trong cái life support, tức là đang thở bằng oxy cái thưa quý vị. Không biết rằng họ có thể qua được đến mùa hè này hay không. Nhưng mà trước mắt thì họ đã lỗ đến tam cá nguyệt thứ tư đó, tức là cái fourth quarter họ đã lỗ đến 10.8 triệu Mỹ Kim. Và cái tổng doanh thu của họ hàng năm đó tính về năm ngoái đó là 593 triệu cái doanh thu, tổng doanh thu. Bây giờ thì còn có 498 triệu, tức là nó đi xuống từ từ. Và hồi năm ngoái đó, xin lỗi, the first quarter, tức là đầu năm đó, họ đã đóng cửa 13 cửa tiệm rồi. Nhưng bây giờ thì càng đi xuống như vậy thì chúng cũng thấy rằng cái tương lai nó thiệt là mờ mịt, thưa quý vị. Cũng tội, chúng thấy rằng đây là không phải là một cái thương hiệu mà bị thê thảm. Nói về quần áo, thời trang đó, thì còn nhiều cái thương hiệu khác. Chẳng hạn như tôi nhớ cách đây không lâu đó, thì cái thương hiệu của Banana Republic cũng đã bị người ta rất là chê vì cái lý do họ không có thay đổi mẫu mã. Thì Aeropostale cũng vậy nữa. Thì trong tương lai nếu mà họ biết cái chiều hướng như vậy thì họ nên thay đổi trước khi cái sự đáng tiếc xảy ra. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến pizza. Nếu mà quý vị ăn pizza thì Pizza Ranch, thật sự ra cái thương hiệu này thì chúng ta không có thấy nó nằm ở Dallas, Texas, nhưng mà vài tiểu bang khác. Bởi vì có người quen thì chúng ta cũng khuyến khích là đừng nên ăn trong những thời gian gần đây vì nó đã bị nhiễm E. coli. Chính cái tiểu bang đã có nhiều người, khoảng 13 người, trong đó có 2 đứa trẻ đã bị suy thận vì ăn cái pizza ở đây. Nó nhiễm con vi khuẩn E. coli, 13 người ăn mà có 9 người đã nhập viện và những người đó vừa mới ăn Pizza Ranch mới đi ra. Và thật sự ra thì họ nói những người này thì không có bị gọi là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà có nhiều người, 2 đứa trẻ đã bị suy thận, hiện tại bây giờ thì đang nằm trong cái trường hợp phục hồi từ từ. Những tiểu bang chẳng hạn như Illinois, rồi Iowa, Kansas, Minnesota, North Carolina, rồi Nebraska, hay là New Jersey, rồi South Dakota, Wisconsin và Minnesota. Đó là những cái tiểu bang mà quý vị cũng lưu ý, nếu có đi, chúng ta có đi qua những tiểu bang này thì không nên ăn Pizza Ranch. Và một bản tin kế tiếp nữa thì có liên quan đến chiếc Acura. Quý vị biết rằng Acura là một cái xe high-end hay là dùng là xe tốt nhất của hãng Honda. Thì hãng Honda là một cái hãng mà họ build hàng ngàn chiếc xe một ngày, tức là 1,000 vehicle in a day. Những cái factory rất là lớn, và theo tôi biết là có 4 cái factory rất là bự ở Hoa Kỳ để build những cái engine mà thôi. Đó là những cái engine, tức là cái hãng xe này thì to thật. Nhưng mà họ đang build một cái xe, nó gọi là cái xe Acura, mà tôi không biết dùng từ gì mà họ nói là excellent, tức là xe rất là độc đáo. Mà cái xe này được build ở cái xưởng của nó nằm ở Marysville, Ohio. Cái NSX này đó hoàn toàn build bằng tay, tức là by hand only. Và cái xe này chỉ có họ chỉ build 8 chiếc cho một ngày mà thôi. Và cái xe này nó đẹp vô cùng, nó cũng giống như là cái Lamborghini, cái thưa vị, nhưng cái giá nó thì rẻ hơn khoảng 120 mấy ngàn trở lên. Vậy thì quý vị nào mà có ưa chuộng cái Acura NSX này đó, thì trong tương lai chúng ta sẽ thấy vào năm 2017 chúng ta thấy chiếc xe này sẽ chạy trên đường. Và hiện tại bây giờ nếu quý vị có đặt hàng thì đặt ngay bây giờ, vì chiếc xe này có thể là limited, cái production sẽ đưa ra không phải là số nhiều. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái đồng penny. Quý vị biết ở California có một người tên là ông Michael McConnell, và ông Randall Lawrence. Thì ông Randall Lawrence này đó là một cái người có người cha làm ở trong ngân khố trước đây vào năm 1973. Thời điểm đó thì ông cha của ông làm trong đó, thì lúc đó thì cái đồng đồng penny, đồng cent cái đồng nó lên, cái copper nó lên giá quá cao, thì Quốc hội Hoa Kỳ quyết định là sẽ làm, thay vì làm bằng đồng, cái đồng xu penny, thì họ chuyển qua làm bằng đồng nhôm. Và sau khi mà họ đã đưa ra khoảng cái số nhôm họ đưa ra khoảng thời lục địa đó thì khoảng 1.600.000 cái giá trị của cái đồng nhôm, cái thưa vị 1.6 million, xin lỗi, 1.6 triệu cái đồng coin bằng nhôm, đồng penny. Và sau khi đưa ra thì lawmaker, những người làm luật của Hoa Kỳ, reject cái đồng này đi, không có đồng ý để mà lưu hành cái đồng penny này bằng nhôm này trên thị trường. Và Quốc hội quyết định phải hủy hoàn toàn, và 1.600.000 cái đồng penny này đã bị hủy, đã bị destroy. Nhưng mà ông cha của cái ông Randall Laurentii đã giữ lại được một đồng. Và trong khi đó không biết là hiện tại trên thị trường có đồng nào hay không. Nhưng mà ông cha đã giữ lại một cái đồng đó, và người cha này ở California, ở San Diego, và sau đó đã đưa qua cho người con là cái ông Lawrence. Và cái người giúp ông là cái người ông Mark Connell, là chuyên gia về những cái đồng xu này, thì đã đưa lên thị trường và bán cái đồng này đến 2 triệu Mỹ Kim. Một đồng penny bán được 2 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ đã biết được, và họ nói rằng đây là tài sản của quốc gia. Quý vị phải khoan tức, vì thật sự ra ở Việt Nam thì cái gì cũng là tài sản quốc gia, nhưng mà ở Mỹ là họ nói là có sắp mắt có chứng. Cái lý do đơn giản, thưa vị, khi mà 1.600.000 cái đồng penny này chưa được quốc hội thông qua, chưa được đưa ra thị trường để mà tiêu xài, thì nó vẫn còn nằm trong cái lĩnh vực là của tài sản quốc gia. Và họ đưa ra điều đó thì cuối cùng cái đồng penny này phải được trả lại cho quốc gia, tức là trả lại cho Hoa Kỳ. Vào năm 1973 đồng penny đã được ra và đã bán, đã được đưa ra nhưng mà đã reject. Và cuối cùng sau khi mà cuộc thương thuyết giữa những người luật sư với nhau đó, thì cái ông Lawrence bắt buộc phải trả cái đồng penny bằng nhôm đó lại cho chính phủ, và chính phủ đã hủy bỏ. Cái lý do đơn giản là hoàn toàn rất là chính xác, vì cái đồng này chưa được lưu hành thì nó vẫn còn nằm trong cái tài sản quốc gia, và ông này đã mất trắng đi 2 triệu Mỹ Kim. Quý vị nào ở ngoài kia mà thấy bữa nào mình có một cái đồng penny bằng nhôm đó, thì chúng ta đừng vội lên tiếng sớm, vì đó vẫn là tài sản quốc gia, mặc dầu trị giá đến 2 triệu Mỹ Kim, của thưa vị. Xin trở lại Minh Nhung.
Thì vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và hồi nãy thì Minh Nhung có nghe nói một cái thương hiệu thời trang mà cái tình trạng kinh doanh khá là thê thảm, đúng không anh Dũng? Và có lẽ anh Dũng cũng không có xa lạ gì với cái thương hiệu Zara ha. Mặc dù một số những hãng thời trang khác có thể rơi vào tình trạng như thế nào nữa, nhưng mà Zara nó vẫn luôn phát triển. Và mặc dù là chỉ là cái định vị ở cái mức trung bình thôi, cái phân khúc trung bình thôi, nhưng mà khách hàng lúc mà mình mặc những cái bộ quần áo của Zara vào người đó, luôn là nó cảm nhận được cái sự sang trọng khi mà mình khoác nó lên người. Và những cái chi phí mà đưa ra nhẹ nhàng như vậy để cái việc kinh doanh của Zara không có thê thảm như những cái nơi khác, đó là do họ cắt bớt các cái chi phí quảng cáo, rồi trình diễn thời trang, rồi thuê người mẫu. Thì cái giá thành của sản phẩm này khá là nhẹ nhàng. Và đây thật sự không phải là một cái chương trình mà quảng cáo cho sản phẩm Zara, nhưng mà tại vì cũng là một thông tin để quý khách mà có thể chọn những cái sản phẩm thời trang thì có thể có một cái sự chọn lựa tốt hơn, đúng anh Dũng?
Thật sự ra thì Tiến Dũng chắc không có rành thời trang bằng Minh Nhung, nhưng mà phải Minh Nhung nói là chính xác. Vì nếu mà thời trang mà chúng ta giảm những cái overhead, đồng thời chúng ta làm cái sản phẩm tốt hơn, thì chắc chắn không bao giờ chúng ta bị thiệt thòi trên thị trường hết, thưa quý vị.
Và cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Kính chúc anh cuối tuần có những ngày thật là hạnh phúc, và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung, và cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em với tôi. Và không quên, chúc quý vị có ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.